phẩm chất tôn giáo cần thiết cho cuộc đời. Một trong những yếu tố khiến con người của thế giới văn minh trong đương thời quan tâm đến Phật giáo là đặc tính nhân bản của Đức Phật. Trên bình diện lịch sử, phần lớn giáo chủ các tôn giáo trên thế giới đều là Thượng Đế, Đấng Sáng Thế, Thánh Thần hoặc là nhân vật thần bí được mặc khải xuống trần gian để thế thiên hành đạo. Những nhân cách như thế có lẽ khó có sự đồng cảm với thế thái nhân tình của con người trong cuộc sống đời thường. Bởi lẽ, ai đã từng khổ đau vì đổ vỡ hạnh phúc, tuyệt vọng vì thất bại trong cuộc sống mới cảm nhận được giá trị của niềm khích lệ, chia sẻ và cảm thông. Một nụ cười, một lời động viên, một sự an ủi trong những tình huống như thế sẽ là chiếc phao cứu sinh giữa biển đời đau khổ. Nói theo ngôn ngữ của đại thi hào Nguyễn Du, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Không ai cảm nhận một cách sâu sắc nỗi đau sanh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ của con người bằng chính con người. Không ai thấu hiểu được hạnh phúc lớn lao của người mẹ khi thấy đứa con chính mình sinh ra lớn khôn từng ngày bằng chính những bà mẹ. Nói khác đi, chỉ có con người mới biết con người nghĩ gì, thích gì, khát khao điều gì. Chỉ có con người mới cảm nghiệm được hạnh phúc cũng như nỗi đau về thân xác cũng như tinh thần của con người. Lý tưởng sống của tôn giáo nào giải quyết được yêu cầu trên chắc chắn sẽ được con người chấp nhận. Vì lẽ, khi được cảm thông và chia sẻ, người ta dễ dàng lắng nghe nghệ thuật sống đưa đến sự an bình của nội tại ấy. Giáo chủ của Đạo Phật là một con người lịch sử, người tên là Siddhartha Tất Đạt Đa, con vua Suddhodana Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya của nước Sakya Thích Ca thuộc đất nước Nepal ngày nay. Trước khi trở thành Phật, bậc giác ngộ được nhân loại tôn kính và quy ngưỡng, Thái tử Siddhartha cũng sinh ra và lớn lên như mọi con người. Thái tử đã trải nghiệm tất cả những hương vị mặn ngọt, chua cay của cuộc đời, những cung bậc hỷ nộ ái ố, được mất thịnh suy của kiếp người. Từ đó, Ngài thấu hiểu được tâm trạng con người và cảm nhận được giá trị thật của kiếp người. Ngài biết Ngài cần phải hành xử như thế nào để giúp đồng loại trong từng tình huống cụ thể. Vì vậy, dù được thế giới kính ngưỡng tôn xưng là Thế Tôn, bậc thầy của trời người, sau khi tìm ra con đường giải thoát cho tự thân và tha nhân, Đức Phật vẫn luôn ứng dụng tinh thần khế cơ khế lý trong cuộc đời hành đạo của Ngài. Chính tinh thần tùy bệnh cho thuốc, tùy căn cơ thuyết pháp đã giúp được nhiều người ra khỏi những nỗi khổ của tự thân và có được nhân duyên tiếp xúc với Đạo Phật. Kinh Tương Ưng ghi lại rằng sau khi trực tiếp nghe pháp và tu tập dưới sự dẫn dạy của Đức Phật, Bà La Môn nữ là Pananyani thật sự kính ngưỡng Ngài và thường ca ngợi Ngài trong các hội chúng Bà La Môn. Trong các hội chúng Bà La Môn, việc làm ấy đã khiến cho một bậc trí giả ngoại đạo là Bà La Môn Badavada ganh tị tức tối. Badavada mắng nhiếc bà Pananyani là ti tiện, ngu dốt và buông lời tán thán lão Sa Môn đầu trọc Gotama Cù Đàm và tuyên bố sẽ luận phá đạo sư của bà. Để thỏa mãn cơn bực tức ấy, Bà La Môn Badavada đến gặp Đức Phật và dặn hỏi Ngài rằng: giết vật gì được lạc, giết vật gì không sầu, có chăng một pháp gì Ngài tán đồng giết hại, thưa tôn giả Gotama? Thay vì phải đón nhận sự phản hồi tiêu cực theo cách thường tình của một người bị đụng chạm tự ái, xúc phạm tự ngã, Bà La Môn Badavada lại được Đức Phật vui vẻ trả lời: giết phẫn nộ được lạc, giết phẫn nộ không sầu, pháp ấy bậc hiền thánh tán đồng sự giết hại, giết pháp ấy không sầu. Cung cách truyền giáo đầy trí tuệ và hòa nhã ấy đã khiến Bà La Môn ngạc nhiên, thán phục, khởi lòng ngưỡng mộ và phát tâm xin làm đệ tử tại gia của Đức Phật. Có lẽ đây là đức hạnh cần thiết mà những người mang trọng trách truyền bá tôn giáo trong bối cảnh xã hội hiện nay cần phải nghĩ đến. Đặc biệt trong một xã hội đang tràn ngập sự thù hận, lòng ganh ghét, đố kỵ, hơn thua vì địa vị, danh tiếng và quyền lợi, thì những phẩm chất tôn giáo mang đậm tính nhân văn lại cần thiết hơn bao giờ hết. Thế giới con người đang quằn quại trong chiến tranh giết chóc đấu đá trả thù bởi chính sự ích kỷ, lòng tham lam, tính tự cao, tự đại, chấp thủ, định kiến của con người. Vì thế, lòng khoan dung, độ lượng, vị tha, nhân ái là chất liệu vô cùng cần thiết, có khả năng tạo nên một môi trường sống hòa bình, hữu nghị và thân thiện mà nhân loại đang hướng đến. Cách hành xử của Đức Phật được ghi lại trong kinh tạng Pali có thể xem là bài học tiêu biểu để chúng ta suy nghiệm. Với động cơ mong muốn đánh bại Đức Phật để làm rạn danh tôn giáo của mình, đạo lõa thể, gia chủ Upali, người đệ tử tại gia trí thức và giàu có nhất của Digantha Nataputta, đi đến luận chiến với Đức Phật về chủ đề triết lý nghiệp. Sau cuộc luận đàm đầy gay cấn và thú vị, cuối cùng gia chủ Upali thật sự tâm phục, khẩu phục trí tuệ siêu việt và khả năng biện tài vô ngại của Đức Phật. Sau đó, Upali phát nguyện quy y Tam Bảo và mong Đức Phật dẫn ông làm đệ tử cư sĩ. Thay vì hoan hỷ và phấn khích khi được một bậc trí giả, một người giàu có mong muốn được làm học trò mình, Đức Phật lại ân cần khuyên bảo Upali: "Này gia chủ, hãy chín chắn suy tư." Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Cách hành xử một cách thận trọng và nhân ái của một giáo chủ tôn giáo với một người ngoại đạo đã khiến Upali vô cùng kinh ngạc, kính phục và phát biểu rằng: "Bạch Thế Tôn, con cần bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: Gia chủ Upali, Upali đã trở thành đệ tử của chúng tôi. Nhưng Thế Tôn lại nói với con: Này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông." Tuy nhiên, thái độ đầy lòng nhân ái và vị tha của Thế Tôn mới thật sự làm cho Upali xúc động và nhận ra được giá trị tâm linh chân thật của một bậc giải thoát, người đã hoàn toàn vượt lên những danh vọng lợi dưỡng của cuộc đời. Này gia chủ, đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước, mưa nguồn cho các người Nigantha. Hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với ông. Lời dạy này hoàn toàn trái ngược với những gì Upali được nghe trước đó. Sa môn Gotama đã nói: "Chỉ bố thí cho ta, chớ bố thí cho người khác. Chỉ bố thí cho đệ tử ta, chớ bố thí cho những người khác. Chỉ bố thí cho ta mới có phước đức lớn." Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho các vị Nigatha. Thái độ hành xử trên của Đức Phật có lẽ là phẩm chất tôn giáo mà thế giới thời nay đang tìm kiếm để giải quyết những sự xung đột mang nặng màu sắc cực đoan, định kiến về tín ngưỡng, tôn giáo và chủ nghĩa. Khi được học tập và ứng dụng một triết lý sống mang tinh thần vị tha, độ lượng nhưng đầy trí tuệ, giải thoát vào trong chính cuộc sống của họ, người ta sẽ rất tỉnh táo và sáng suốt trong việc lựa chọn một tôn giáo để tôn thờ vì mục đích hạnh phúc, an lạc cho mình và xã hội. Do vậy, mặc dù bị người thầy cũ của mình tức ngài Nigatha Nataputta mắng nhiếc, dây trách là đã bị nguyễn thuật của Sa môn Gotama chinh phục, lôi cuốn, cư sĩ Upali đã nói như sau: "Thưa tôn giả, vi diệu thay, huyễn thuật lôi cuốn này, tốt lành thay, huyễn thuật lôi cuốn này. Thưa tôn giả, nếu bà con huyết thống thân yêu của tôi, nếu tất cả Bà La Môn, Vesa, Suda, chư thiên và loài người được huyễn thuật này lôi cuốn, thời thật an lạc và hạnh phúc lâu dài cho bà con huyết thống thân yêu của tôi, cho Bà La Môn, cho Vesa, cho Suda, cho chư thiên và cho loài người." Rõ ràng những phát biểu của cư sĩ Upali xuất phát từ chính sự trải nghiệm được giá trị thật sự của một nhân cách sống vì lợi ích, an lạc và hạnh phúc của thế nhân, như lời dạy của Đức Phật khi nói đến giá trị ý nghĩa về cuộc đời của Ngài. Một người này, các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho số đông, an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác.